Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra tại huyện Việt Yên và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Vải thiều sớm ra hoa đạt tỷ lệ trên 80%. Các đơn vị thủy nông đảm bảo nước phục vụ gieo cấy giai đoạn cao điểm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái vừa có buổi làm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra tại huyện Việt Yên và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Thực hiện phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, huyện Việt Yên đã quán triệt, kịp thời chỉ đạo thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng chống dịch, thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác này ở các địa phương đơn vị. Toàn huyện đã in ấn gần 60.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch và cấp phát đến tận hộ gia đình, các phòng trọ và các cơ sở khám chữa bệnh. Huyện Việt Yên đã vận động được doanh nghiệp hỗ trợ hóa chất, công tác tiêu độc khử trùng đối với tất cả các trường học, cơ quan hành chính trên địa bàn và sẽ thực hiện đồng thời gắn với gia quân làm công tác vệ sinh môi trường bằng vôi bột, thu gom, vận chuyển rác thải. Tuy nhiên, giống như nhiều địa phương trong tỉnh hiện nay, trang thiết bị y tế, phương tiện bảo hộ, thuốc và dung dịch sát khuẩn tại trung tâm y tế còn thiếu nhiều so với danh mục và quy định. Các trạm y tế cơ bản không có đồ dùng bảo hộ, hóa chất, nhân lực y tế còn mỏng. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động triển khai bài bản của Việt Yên trong công tác phòng chống dịch, chủ động rà soát nắm bắt đối tượng là lao động Trung Quốc làm việc thường trú trên địa bàn, chỉ đạo nhiệm vụ trọng điểm của tỉnh bởi tập trung số lượng lớn doanh nghiệp, chuyên gia, lao động Trung Quốc.
Triển khai đồng bộ cái kiểm tra đối với là các cái doanh nghiệp có người Trung Quốc mà ở trong khu công nghiệp, thì ông chí vào nắm đi. Nếu không cho vào, ông chí báo cáo và tôi có quyết định kiểm tra toàn diện để đánh giá lại như thế nào. Thế và kiên quyết những trường hợp nào nhập cảnh trái phép phải xử lý theo quy định của pháp luật. Công an phải xử lý làm nghiệp, xác định được đối tượng là của công an. Thế còn xác định được đối tượng rồi thì là biện pháp cách ly giám sát thế nào, cách ly ở cơ sở y tế hay là ở gia đình là do cơ quan y tế tham mưu, các ông chí phải chịu trách nhiệm, tham mưu nắm chắc cái quy định để tham mưu, các ông chí chú ý cho. Thế và thái độ chỉ đạo của địa phương, của lãnh đạo huyện là phải quyết liệt thế này.
Còn theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tổng số lao động Trung Quốc làm việc tại khu công nghiệp tỉnh là hơn 1.800 người. Hiện 900 lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc, trong đó có 9 lao động từ vùng Hồ Bắc. Hiện nay có hơn 520 người đang tạm trú tại Bắc Giang. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trong khu công nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, cách ly lao động Trung Quốc ở khu vực riêng, phun khử trùng, bố trí nơi sát khuẩn, đo thân nhiệt hàng ngày. Tuy nhiên, vẫn còn những doanh nghiệp chưa khai báo đầy đủ trung thực số lượng, vùng đến và tạm trú của lao động Trung Quốc, gây khó khăn trong việc quản lý, không thực hiện cách ly theo đúng quy định. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cho rằng, việc nắm bắt rõ tình hình lao động của Trung Quốc rất quan trọng trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Việc không khai báo đầy đủ của doanh nghiệp Trung Quốc đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Do đó, chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý chặt chẽ, nắm chắc đối tượng lao động Trung Quốc hoạt động tại các khu công nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành trục xuất đối với những lao động nhập cảnh trái phép không được khai báo, đồng thời tiến hành thanh tra toàn diện đối với những doanh nghiệp cố tình che giấu, không phối hợp thực hiện phòng chống dịch, đồng thời lưu ý các doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất phù hợp, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp, quan tâm đến đời sống, các điều kiện đảm bảo an toàn cho người lao động.
Cũng trong ngày 6 tháng 2, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Công Thắng làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV tại huyện Lục Ngạn và Lục Nam. Theo báo cáo, theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo huyện Lục Ngạn, hiện toàn huyện có trên 5.000 người thường xuyên làm việc tại Trung Quốc, trong đó có trên 4.000 người đã về nước, trên 500 người vẫn ở lại Trung Quốc và gần 80 lao động người Trung Quốc đang làm việc tại huyện. Huyện đã cơ bản hoàn thành xây dựng các khu cách ly, khu điều trị, tập trung, phân bổ kinh phí 3 tỷ đồng để đầu tư mua sắm các máy móc phương tiện phục vụ phòng chống dịch, đảm bảo hóa chất phục vụ tiêu độc khử trùng trong 1-2 ngày tới. Tại huyện Lục Nam, các biện pháp quyết liệt cũng đang được Ban Chỉ đạo huyện triển khai với phương châm chống dịch như chống giặc. Các phương án phát hiện điều trị đã sẵn sàng, công tác quản lý, đối tượng lao động Trung Quốc, lao động địa phương xuất cảnh sang Trung Quốc trở về vẫn đang được gấp rút thực hiện. Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chỉ đạo phòng chống dịch của hai huyện, đồng thời đề nghị các huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân cùng tham gia, thực hiện chặt chẽ việc thống kê, quản lý, đối tượng nguy cơ, có phương án cách ly giám sát, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư đảm bảo cho các địa phương tổ chức tiêu độc khử trùng, kiên quyết dừng các hoạt động có đông người tham gia.
Trước tình hình dịch nCoV diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện Yên Thế xuất hiện nhiều điểm phát khẩu trang, nước, xà bông sát khuẩn miễn phí cho người dân. Công an huyện Yên Thế đã phát 2.000 khẩu trang miễn phí cho người dân. Hội Chữ thập đỏ huyện và các thành viên câu lạc bộ chia sẻ yêu thương cũng đã cấp phát trên 1.200 khẩu trang, 200 bánh xà bông diệt khuẩn cho một số trường học trên địa bàn huyện. Cán bộ hội viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội nông dân huyện cùng với đại diện quầy thuốc Cầu Gồ đã phát hơn 2.000 khẩu trang, trên 2.000 tờ rơi, đồng thời tuyên truyền tư vấn, hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang đúng cách, các biện pháp để phòng chống dịch.
Trước tình trạng khan hiếm dung dịch rửa tay, huyện đoàn Hiệp Hòa vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên tổ chức phát miễn phí hơn 40 lít dung dịch sát khuẩn tay cho nhân dân trên địa bàn. Theo đó, gần 300 hộ gia đình được phát dung dịch sát khuẩn tay miễn phí. Bên cạnh đó, huyện đoàn còn phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Được biết trước đó, Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên đã tổ chức cấp phát hơn 500 chai từ 150 đến 200ml dung dịch sát khuẩn tay cho bệnh nhân tại bệnh viện và người dân trên địa bàn huyện.
Tại huyện Tân Yên, Phòng Y tế huyện cũng đã mua và cấp cho mỗi xã 20kg thuốc tẩy trùng. Mỗi cơ quan đơn vị tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn 5kg. Tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hiện nay, tại các xã thị trấn đang tổ chức phun thuốc tẩy trùng tại các trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, dự phòng hóa chất, thuốc, lực lượng và các điều kiện để phòng chống dịch, thành lập một phòng khám sàng lọc, đồng thời thiết lập riêng một khu thu dung để cách ly, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp đón người bệnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các khu điểm du lịch triển khai các biện pháp phòng chống. Theo đó, đề nghị các đơn vị bố trí lãnh đạo trực trong suốt thời gian có dịch, theo dõi chặt chẽ tình hình, có kế hoạch phòng chống và biện pháp bảo đảm sức khỏe an toàn cho người lao động, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch bệnh, tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các cơ sở lưu trú, phương tiện vận chuyển khách, các khu điểm du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch và cơ sở vui chơi giải trí theo khuyến cáo. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, đón khách từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus corona, cần bố trí tầng hoặc khu vực lưu trú và dịch vụ riêng, cũng như thực hiện các biện pháp y tế dự phòng khác như đeo khẩu trang khi tiếp xúc, rửa tay đúng cách, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona để mọi người chủ động, tích cực và tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch bệnh do chính phủ và các cơ quan chức năng đề ra. Theo thống kê, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 15 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được cấp phép theo quy định và 420 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.
Thời điểm này, vải thiều sớm đã ra hoa. Vải thiều chính vụ đang giai đoạn phân hóa mầm hoa. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, tỷ lệ vải thiều sớm ra hoa đạt cao, vải thiều chính vụ đang phân hóa mầm hoa nhưng tỷ lệ khá thấp. Hiện vải thiều sớm đã ra hoa và đang chuẩn bị nở, tỷ lệ ra hoa đạt trên 80%. Tổng diện tích vải thiều sớm toàn tỉnh trên 6.000 ha, tập trung ở Tân Yên, Lục Ngạn. Riêng đối với vải thiều chính vụ tại huyện Lục Ngạn đang giai đoạn phân hóa mầm hoa, tỷ lệ phân hóa mầm hoa hiện nay mới đạt khoảng 40%. Nguyên nhân là do thời tiết năm nay nền nhiệt độ ấm, ít có đợt rét đậm kéo dài nên bất lợi cho việc phân hóa mầm hoa của vải thiều chính vụ. Hiện cơ quan chuyên môn đang tập trung chỉ đạo chăm sóc vải thiều, sử dụng các biện pháp hãm lọc kích thích mầm hoa, đồng thời thực hiện chăm sóc, bón phân cân đối để cây vải sinh trưởng phát triển tốt.
Những năm gần đây, việc chủ động xây dựng kho lạnh để sản xuất và bảo quản khoai tây giống nhằm giảm áp lực nguồn giống nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã được người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chủ động thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 30 kho lạnh bảo quản khoai tây giống, đảm bảo dự trữ được khoảng 900 tấn khoai tây giống mỗi năm. Việc chủ động đầu tư xây dựng kho lạnh để bảo quản khoai tây giống đã góp phần giúp các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chủ động được việc sản xuất khoai tây giống. Cũng nhờ có sự chủ động bảo quản sản xuất khoai tây giống đã góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác.
Tân Yên là huyện có khung lịch gieo cấy sớm nhất so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Vì thế đến nay, diện tích gieo cấy của huyện đã đạt trên 70%. Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến nay toàn huyện đã gieo cấy được gần 4.500 ha trên tổng số 6.000 ha theo kế hoạch, đạt trên 70%. Huyện Tân Yên có tiến độ gieo cấy nhanh là do gần 100% diện tích được bà con nông dân sử dụng phương pháp cấy nhanh từ mạ ném gieo xạ. Chỉ còn khoảng 100 hectare diện tích vùng trũng được gieo cấy bằng mạ dược. huyện đang tập trung chỉ đạo bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng sau cấy để phòng trừ sâu bệnh, nhất là ốc bươu vàng và sâu cuốn lá nhỏ, đồng thời thực hiện chăm sóc lúa bằng cách bón phân cân đối.
Dù không phụ thuộc nhiều vào nguồn nước xả từ các hồ thủy điện để phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân, tuy nhiên các đơn vị thủy nông cũng đã tranh thủ nguồn nước này để đưa nước về đồng ruộng. Trong tổng số 73.000 ha sản xuất các cây trồng vụ chiêm xuân, trong đó có 49.100 ha lúa chiêm xuân, thì tỉnh Bắc Giang chỉ phụ thuộc khoảng 20% diện tích sản xuất lấy nước từ các hồ thủy điện, tương đương với 10.000 ha. Ngay từ ngày đầu xả nước hồ thủy điện, hai công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh là Bắc Sông Thương và Nam Sông Thương đã chủ động chỉ đạo các trạm bơm lấy nước từ các sông Lục Nam, sông Cầu, sông Thương vào đồng để phục vụ bà con nông dân đổ ải và gieo cấy lúa chiêm xuân. Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi, đến sáng 6 tháng 2, toàn tỉnh có 35 trên 49.100 ha có nước, đạt hơn 71%. Đối với diện tích phụ thuộc nguồn nước hồ thủy điện thì cũng đạt khoảng 5.000 trên 10.000 ha. Theo dự kiến, đợt xả nước hồ thủy điện lần 2 sẽ kéo dài trong vòng 8 ngày, từ mùng 5 đến ngày 12 tháng 2.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm sản xuất lúa chiêm xuân. Dù trận mưa chiều ngày 30 và ngày mùng 1 Tết âm lịch vừa qua đã có phần giảm bớt áp lực về nước phục vụ đổ ải, song để có đủ lượng nước phục vụ bà con gieo cấy giai đoạn cao điểm này, thì các đơn vị thủy nông cũng đã phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Phản ánh của phóng viên Hồng Thơm.
Hiện nay trên nhiều cánh đồng, bà con nông dân đã thực hiện gieo cấy. Tại cánh đồng thôn Thượng thuộc trạm bơm Miếu Cụ, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, sự cố vỡ kênh đã xảy ra vào ngày 20 Tết âm lịch với chiều dài 30 mét cũng đã được khắc phục, đảm bảo không bị gián đoạn việc cung cấp nước. Ông Bùi Văn Chiến, phó trưởng thôn Thượng, xã Xuân Phú cho biết.
20 vỡ thì coi như 23 là coi như là tiến hành bắt đầu sửa tu sửa và sửa chữa lại, thì đến coi như xây trong vòng 5 ngày là đến 27 là xong, đảm bảo coi như có cái nước để coi như cấy những chỗ trũng trước.
Trạm bơm Miếu Cụ là một trong số ít trạm bơm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương lấy nước từ sông Thương. Do đó nên khi lịch xả lũ các hồ thủy điện được thực hiện, cơ quan chuyên môn cũng đã chỉ đạo trạm bơm bám sát lịch xả lũ, tận dụng mực nước để bơm về đồng ruộng, đảm bảo nước gieo cấy. Ông Đồng Văn Minh, giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Cầu Sơn nói.
Đã cử đơn vị quân số của đơn vị vào các tận các thôn để làm việc với lại các cái trưởng thôn để xem cái diện tích mà họ nhu cầu lấy nước là lúc nào là anh em sẽ tăng cường là cái nguồn nước để phục vụ đáp ứng ngay cái thời điểm đó.
Toàn hệ thống thủy lợi Bắc Sông Thương sẽ phải đảm nhiệm việc đưa nước phục vụ hơn 12.000 ha vụ chiêm xuân. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất giai đoạn cao điểm gieo cấy tập trung trong tháng 2 này, công ty đã phải xây dựng nhiều phương án và chủ động mọi điều kiện ngay từ đầu vụ. Ông Phạm Đình Nam, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương cho biết thêm.
Ngay từ đầu năm, công ty đã cho kiểm tra tu sửa lại toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị và kênh mương để đảm bảo làm sao mà cái công trình phục vụ được tốt nhất. Thế và chúng tôi đồng loạt là đưa nước từ ngày 19 tháng Giêng, tháng 1 năm 2020 để đảm bảo đúng cái khung lịch thời vụ của các địa phương.
Cho đến thời điểm này, trên hệ thống thủy nông Bắc Sông Thương, 100% diện tích đất nông nghiệp đã có nước đổ ải và trên 40% diện tích đã có nước để gieo cấy. Hiện công ty đang tập trung chỉ đạo các xí nghiệp, trạm bơm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, nắm bắt lịch gieo cấy cụ thể từng vùng để kịp thời đưa nước phục vụ sản xuất.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Khu vực phía tây nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương, Ánh Nguyệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.